Quả mà sinh là vì bởi cá nhân. Nếu mà nhân không có thì quả sinh bao giờ? Nếu mình muốn được cái nhân tốt ở tương lai là tướng mình đẹp đẽ, cao ráo, hoặc là lưỡi mũi cao, hoặc là dọc dừa, hay là mắt bồ câu gì đó, thì quý vị cứ việc ráng giữ cái tâm mình nó rất là bình ổn, gọi là nhu hòa mẫn lực. Khi nào mình có cái tâm mình nhu hòa mẫn lực với tất cả mọi người, từ lớn nhỏ, quen lạ thân thơ, mà chúng ta không có lợi khởi lòng sân hận, cho đến những con chó con mèo mà mình không khởi lòng sân giận á, thì cái quả báo đó sanh vào cái kiếp kế đó, đó thì quý vị sẽ được thân tướng tốt đẹp. Đó, cho nên Đức Phật mà quý vị biết á, là cái thân tướng mà Đức Phật nói là 32 tướng tốt Đức Phật á, không phải tu một kiếp mà thành Đức Phật mà đẹp mà ai thấy cũng theo đâu, không phải vậy đâu, mà Đức Phật phải tu cả trăm ngàn kiếp. Cái miệng không bao giờ nói lời ác, không bao giờ nói lời đau khổ chúng sanh, rồi con mắt không bao giờ nhìn người ta bằng cái đuôi mắt, tức là không có liếc, không có ngoái, không có này kia. Cho nên ai mà liếc nhiều á thì quý vị nhớ coi chừng kiếp sau nó bị lé, có lé. Bởi vì đáng lẽ con người mình là chánh trực quan minh, nó là nhìn thẳng, nếu nói thẳng, không có nói tà vậy, nhìn thẳng và suy nghĩ thẳng á, thì quý vị sẽ được thân hình chính trực. Mà nếu mà mình cứ nói người ta bằng cái đuôi mắt không á, thì dĩ nhiên là mình phải lé thôi. Bởi vì bây giờ không quen nó cũng lé nữa, chứ huống hồ gì biết sao. Chúng tôi thí dụ đó là cái tập nhiễm mà dễ dàng á, quý vị biết ngày nhỏ, cái năm chúng tôi học lớp 6 á, trong lớp chúng tôi có một anh lớp trưởng, ảnh hay cà lâm lắm. Hãy mỗi lần phát biểu gì là ảnh cà hai ba cái là ảnh mới nói. Thì chúng tôi là cái tánh hồi nhỏ hay đánh quách lắm, thành ra mỗi lần ảnh lặp lại mà ảnh cà lâm, chúng tôi cũng cà lâm. Quý vị biết không đầy một tuần lễ cà lâm thiệt luôn. Về cái bà già thôi là bà chửi, bà nói sao cha sinh mẹ đẻ không có cà lâm, tại sao bây giờ cà lâm? Mà quý vị biết ráng bỏ nửa tháng trời mà bỏ không được cái cà lâm đó. Chứ mỗi lần muốn nói là nó cứ cà 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 rồi nó mới nói. Mình tưởng là cái chuyện nó dễ mình chơi thôi, nhưng mà ngay trong cái nhân hiện tại nó đã thành cái quả hiện tại là cà lâm thiệt. Rồi khi mà chúng tôi học ở cái trường Bóng Quốc á, là ở Huế đó, cho nên khi mà chúng tôi ra Huế học á, thì thấy mấy người tiếng Huế mình nói nghe nó cũng hay, mình nó ngọt giọng, thành ra thôi mình cũng tập với tiếng Huế. Mới một tuần lễ sau là chúng tôi nói gì cũng Huế không à, nói ra là người Huế. Bất thần nghĩa là bà già phải nói, không phải nó lấy chỗ trà mà được, mới nói cha sinh mẹ đẻ mình không phải là người Huế mà nói cái gì mà nghe không được. Trong khi đó mình cố mình sửa là cái gì, một tuần sau mà bỏ không được cái tiếng Huế, đơn giản không. Cho nên do mình tập nhiễm không phải là do nó sự thật là vậy, mà những cái mà chúng tôi nói là cái đó là qua kinh nghiệm bản thân và có sự thật. À, nếu quý vị thử nhái một người đó thì quý vị sẽ bị cái quả y vậy thôi. Huống hồ gì mà mình liếc mà mình cố tình mà trong có tâm sân hận nó khởi lên đó, thì dĩ nhiên là cái đó nó tạo thành cái quả báo. À, quý vị muốn đừng lé thì quý vị làm sao làm, cứ ngó ngó thẳng thôi. Sao? Sao? Còn ví dụ như nếu mà mình muốn làm gì á, mình giận ai đó, mình trợn mắt thì cái đó thì coi chừng mình bị mất lồi. Đó, rõ ràng không? Nếu mà mình bình thường mắt mình hiền vui vẻ, ai thấy cũng thương, lần này mình trợn mắt lên phòng học mình nóng lên á, thì tự nhiên là tương lai có thể mình bị mất lồi, chắc chắn là vậy. Thì bây giờ cái đó là, dĩ nhiên là chúng tôi không phải thầy tướng, nhưng mà chúng tôi căn cứ trong kinh, chúng tôi nói quý vị biết rằng khi mà kinh thập thiện mà nói là quý vị biết rằng trong cái mà thập thiện nghiệp hay là thập ác nghiệp, nó đi đâu với nhau là nhân quả hình tướng, nó không có sai khác, nó có làm sao mà nó ra vậy không. Giống như là cái khuôn đúc vậy, hãy đúc thang ra vậy. Mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật nói rằng nếu mà mình được cái tâm mà sân hận mà mình tha lìa được thì mình được 8 món mà được công đức rõ ràng. Là thứ nhất là mình lòng không có tổn hại, tức là vì mình không có sống giận, thành ra mình không có bị là người ta làm phiền lòng mình. Mình không có nói lời ác, thành ra người ta không có nói lời khổ mình không có đau khổ. Và thứ hai nữa là mình không còn sân hận, vì mình tha lìa rồi cho nên mình không có nóng nảy. Nếu mà lỡ ai nói về mình đó thì mình vẫn cảm thấy mình nhẹ nhàng, giống như là vui vẻ thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng trong kinh La Hầu La, thì Đức Phật mới dạy là La Hầu La rằng mình phải tập cái tâm mình nữa, là tập 3 pháp hoặc 4 pháp. Thì chúng tôi nói với quý vị tập thử là tập cái tâm mình giống như là đất vậy đó. Đức Phật dạy là La Hầu La phải quán cái tâm mình mà tu như đất vậy đó. Phải tại sao tu như đất? Tức là đất đó là nếu mình đào lên, mình cuốc lên rồi mình nữa là đập nó, hoặc là mình đổ nước dơ nó rồi mình nữa là tiêu tiểu nó, đất nó vẫn tự nhiên, nó không có buồn thì gì đó. Mà nếu quý vị không tin, quý vị ra hỏi đất coi, quý vị nữa là cuốc đất quý vị hỏi mày có buồn không, nó không có trả lời đâu. Đó, mình tu sao mà cái tâm mình như đất vậy đó. Thì Đức Phật dạy La Hầu La là tu tâm như đất vậy đó, rồi tu tâm như là nước vậy đó. Nước là quý vị nấu sôi ha, rồi nấu không sôi ha, rồi chặt rồi cắt rồi chiên rồi xào đó, thì nước cũng hoàn lại là nước mà thôi. À, nước cũng hoàn lại là nước thôi mà nó không có buồn giận ai thôi. Rồi gió cũng vậy, lửa cũng vậy, trong bốn đại đó mỗi vị tập tu tâm mình giống vậy đó. Cho nên bây giờ ai mà đem nó đổ đồ vô nước nó không có vẫn sôi đi tự nhiên vậy. Nếu người ra biển cả thì thấy rằng người ta chết đầy biển cả vậy đó thì nước nó vẫn tự nhiên vậy, nó không có buồn chán, nó không có sân giận, không có chán nản gì hết. Mà khi nào mình tu cái tâm mình mà bây giờ người ta chửi, người ta nói chiên, nói sỏ, người ta khen ngợi cái gì á, mà mình vẫn bình thường như nước, như đất, như lửa, như gió vậy á, thì ở đây quý vị sẽ xa lìa được cái tâm này. Tức là quý vị đạt được cái tâm không có sân hận. Cái điểm này là cái tâm sân hận nó quan trọng lắm, là quý vị biết rằng chúng tôi nói lần trước đó, là một cái đốt lửa sân á, đốt tiêu cả một cái rừng công đức. Giống như là ở Đà Lạt á, khi mình tôi ở, là mấy người mà hút thuốc lá đó, họ chạy ngang qua, quý vị biết đó, họ chỉ thấy một cái đằng thuốc nhưng mà nó cháy cái rừng 3 ngày không đất. Nghĩa là trên mấy trăm hecta rừng bị cháy hết. Thì cái điều kiện đó để cho mình thấy rằng một cái đốm lửa nhỏ, một tàn thuốc mà cháy được mấy trăm hecta rừng á, thì Đức Phật ví dụ rằng một đốm lửa sân đốt tiêu cả vạn phẩm rừng công đức, gọi là nhất sân chi quả, nâng tiêu vạn phẩm công đức chi sân. Tức là một cái đốm lửa sân nó sẽ tiêu hết tất cả công đức của mình. Quý vị đi chùa 10 năm, 20 năm cúng dường, nghĩa là thọ trì kinh điển đủ thứ hết trơn. Nhưng mà quý vị chỉ cần khởi lòng sân, phỉ báng Phật Pháp Tăng, hoặc là phỉ báng người có đức hạnh, quý vị sẽ tiêu hết tất cả công đức. Giống như một tầng thuốc nhỏ cháy cả một cái rừng Đà Lạt vậy. Đó. Thì ở đây muốn nói rằng khi mà chúng ta tu, chúng ta phải biết được ý thức rằng những cái điểm là nó có thể đốt tiêu công đức chúng ta là do cái lòng sân giận, mà do lòng sân giận là vì mình không thấy được, do mình tham dục, và do tham dục mà mình không thấy được bản ngã của mình nữa là không Phật. Tức là khi nào chúng ta bị si mê cái mồi chúng ta. Thì giai qua giai đoạn thứ tư và thứ năm là được tầm tâm từ của bậc thánh, là khi nào các Phật tử mà tu được tâm mà không có sân giận thì các Phật tử sẽ được cái tâm từ của bậc thánh. Tức là như trong kinh Pháp Hoa nói là các vị sẽ được mặc đó là mặc y Như Lai, hay được vào nhà Như Lai và được ngồi tòa Như Lai. Tức là cái tâm mình nó nhu hòa nỗ lực giống như bậc thánh vậy. Ta thấy người ta biết cái người đó hiền. Cái hiền đó tức là nó tỏa ra không phải bằng hình thức, mà ngay cả con người nó tỏa ra cái hiền. Cho nên chúng tôi mới đọc kinh kỹ lắm. Chúng tôi nghiên cứu thấy rằng Đức Phật ngày xưa đó, người ta nói rằng Đức Phật đẹp và Đức Phật có những cái tướng tốt, cũng có 32 tướng, và Đức Phật một cái phương phi lắm. Mà khi chúng tôi nghiên cứu kinh điển thì chỉ tìm thấy rằng Đức Phật tỏa ra một con người đầy đủ đức hạnh và trí tuệ vậy thôi, chứ vẫn như chúng ta thôi. Nhưng mà Đức Phật tỏa ra xung quanh mình một cái gì đó gọi là đức hạnh và trí tuệ. Cái đức hạnh nó có cái điểm này, tức là không bao giờ sân giận, không bao giờ nổi lên những cái sân si, không bao giờ nói những lời ác hại đến người khác, và không bao giờ làm cho người khác đau khổ vì lời nói của mình. Đó. Cho nên lời nói không có kỳ mua, mình lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, có nghĩa là mình phải kiểm tra lời nói của mình. Thì ở đây á, khi nào mà các Phật tử được như vậy đó, thì các Phật tử đạt được cái tâm từ của bậc thánh. Và thứ sáu á, là sẵn lòng làm lợi ích an lạc của chúng sanh. Khi mình có cái lòng từ á, mình xa lìa được cái lòng sân rồi đó, thì nếu mà mình thấy một người nào á, họ đau khổ, hoặc là họ vì mình việc gì á, mà họ khổ tâm á, thì các Phật tử có thể đem lại cái lợi ích cho người ta bằng những cái lời nói nhẹ nhàng của mình. Cho nên có nhiều người quý vị biết là họ đang đau khổ lắm, nhưng mà quý vị tới nói một cái lời nói nhỏ nhẹ và an ủi người ta thì người ta cảm thấy nó sung sướng trở lại. Cho nên những người mà họ bị khổ thì khi bị nói xong họ khóc, và trong cái khóc đó họ sẽ vơi được tất cả những nỗi khổ của họ chỉ một lời nói mà thôi. Thì quý vị thấy rằng cũng lời nói đó chúng ta có thể làm đau khổ kẻ khác, và chúng ta làm cho kẻ khác ra nước mắt và thù hận, nhưng mà cũng một lời nói đó chúng ta nói cho người khác được sung sướng và nước mắt chảy đi tất cả những gì đau khổ. Chỉ có hai mệnh đề nhưng mà một ý nghĩa thôi. Chỉ có là chúng ta biết làm chủ lời nói của mình, tức là biết ý thức từng cái lời nói của mình và từng ý thức trong câu nói, thì quý vị cũng thấy rằng nó có lợi ích. Ở đây nói rằng sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. Và thứ bảy là thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn kính. Cái này là cái chúng tôi nói nãy đó. Tức là quý vị muốn sau này thân tướng được đẹp đẽ thì quý vị nên tu cái hạnh là không có sân. Đó. Quý vị biết là cái người mà sân nhiều nhất á là khi chết thành gì không? Tức là thành con rắn mẫn xà. Con rắn mẫn xà nó tót ra cái mùi tanh hôi không ai chịu nổi, mà nó hung dữ lắm. Cho nên cái người nào mà sân si nhiều á, mà trước khi chết á mà mình bị nổi sân, ví dụ như mình chia gia tài không được, hoặc là con, hoặc là chồng, hoặc vợ nó làm cho mình sân giận á, thì tức khắc người đó chết phải đọa vào ngạo nghĩ, hoặc là đọa vào cái lò xuất sanh. Mà đọa vào lò xuất sanh á, mà người nào sân giận á thì phải đọa qua cái loài gọi là loài rắn. Còn nếu người nào mà trong lúc chết mà cấp thời đó gọi là thuận để nghiệp đến á, mà tham dục còn nhiều á, còn thương yêu, còn thiếu mến, còn thấy rằng mình chết vậy là bỏ vợ là ổn, bỏ chồng là ổn, bỏ con cái là ổn này kia, người đó tức thời có thể sinh vào loài ngạo quỷ, cái loài xuất sanh. Mà quý vị biết loài gì không? một là chim bồ câu, hai nữa là con heo. Đó, Kinh Kinh nói rõ ràng vậy. Tức là lòng tham dục đó. Cho nên con heo là thích ngủ, ham ăn. Do đó nên muôn đời phải điều chuyện bán thân làm hàng. Cứ việc ăn rồi ngủ, người ta tắm rồi gãi thì nó phá lắm, kêu. Nhưng mà đến khi bị người ta làm thịt đó, thì la làng vậy thôi. Cho nên mình biết được cái công thức của nó rõ ràng, thì bây giờ quý vị chỉ cần hành động là quý vị sẽ thoát được những con đường rất là đơn giản. Và cái thứ 8 là do sự hòa nhẫn mau thanh đề ở phạm thiên. Ở đây là cái mà lưu ý Phật tử đó. Là khi nào mà chúng ta lìa được cái lòng sân giận của mình á, mà chúng ta có những cái lời hòa nhẫn, mà chúng ta có những cái điều kiện tốt đẹp và tâm lý đem đến sự an lạc cho kẻ khác, thì công đức đó khi chết đi, quý vị được sinh cõi trời phạm thiên. Phạm thiên tức là một cõi trời tươi đẹp của trong các gọi là tầng trời của dục giới. Mà khi nào quý vị muốn về cõi trời á, tức là quý vị nào mà làm người nữ mà muốn làm thiên nữ á, thì mình đừng có giận ai đâu, mình cứ cười cười, mình cứ thiện là hiền đi, rồi không khóc mượn quý vị để có thành tiên. Còn nếu quý vị không muốn thành tiên á, thì quý vị tu Phật á, thì quý vị cứ chuyên tâm niệm Phật hoặc chuyên tâm hành thiền á, thì quý vị giác ngộ, quý vị thành Phật. Cũng có là một vấn đề đó, chỉ do mình tu hoặc không tu mà thôi. Thì ở đây chúng tôi kết thúc lại cái phần này đó, tức là phần sân nhẹ đó, là do cái tám món tâm pháp hỷ diệt này đó. Nếu mà người nào mà tu hành mà thành tựu được á, thì khi nào mà các vị mà thành Phật á, thì người mà người ta xem quý vị á, không có trắng mắt. Cho nên trong kinh nói rằng các đức Phật mà mỗi lần mà du hành đó, là người ta đi theo, người ta nhìn đó, thấy không có chán mắt. Nghĩa là tất cả những cái nét đẹp toàn diện nó thể hiện của con người đó làm cho mình không có chán. Còn bây giờ mình thấy mình chán thì quý vị biết là tại vì mình có cái thân nhớ trong quá khứ nó làm lại. Mà có lần chúng tôi nhớ không biết nghe trong truyện hoặc là nghe trong báo, trong đài nó nói, có người nói một con tre rất là ngộ nghĩnh, nhưng mà mình nghĩ là cái đó cũng do cái tâm là thân nhớ của người ta thể hiện được. Nói đi ra ngoài á, thì cái anh đó nói đi ra ngoài á, thấy vợ người ta bắt ham, về nhà thấy vợ mình chán nản hết cái chuyện. Hỏi tại sao vậy? Tại vì cái tâm thân giới thể hiện giữa hai người, cho nên do đó đi ra ngoài thấy khác, đi trở lại thấy khác, nhưng mà thực sự vẫn bản chất một con người mà thôi, một người mà thôi. Cái đầu có hai, bởi vì giữa mình đối tượng vợ mình nghe đối tượng người khác cũng chỉ là một đối tượng sắc thân hương vị thức thôi, nhưng mà cái này mình thấy lạ, cái này mình thấy khổ là do cái mình không tự chủ được mình đó. Cho nên ra ngoài thì mình thấy ham, mà về nhà mình chán nản là vì cái tâm sân ghế thể hiện giữa vợ mình hoặc là mình đó. Nếu mình làm vợ hoặc mình làm chồng mà quý vị biết là đi đâu về mà người đó ngồi nhân nhân mặt nhò nhân nhó thì mình về mình cũng mất vui đi. Chẳng hạn bây giờ các vị nghe pháp mà về nhà mà con mình nó nhăn, hoặc là vợ mình nó nhăn, hoặc chồng mình nó nhăn, thì quý vị sẽ thấy mất vui ngay. Từ đó nó sinh ra các ác pháp khác, không có tự tại nữa, không an vui nữa. Đó, cái chuyện thân nhế ở đây đó, là muốn nói là khi nào mà các vị thành Phật rồi đó, mà nếu lìa được tám cái pháp này, tức là lìa được cái tâm mà thân nhế này đó, thì khi cái thân tướng quý vị đó, gặp ở đâu là người ta nhìn không có chán, tức là rất là sung sướng để mình nhìn mình. Thì chúng tôi kết thúc lại cái đoạn 16 là cái đoạn nói về tâm thân nhế. Chúng tôi nói cho quý vị nghe chừng 5-10 phút nữa, tức là qua bài 17, tức là thuyết minh công đức xa lìa tà kiến. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa tà kiến thời sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Những gì là 10? 1. Được ý vui chân thiện, bậu bạn chân thiện. 2. Thâm tính nhân quả, hà bỏ thân mạng còn chẳng làm ác. 3. Chỉ nghi Phật, không nghi các thiên thần. 4. Thực tâm chánh kiến, xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung. 5. Thường sanh nhân thiên, không xa vào đường dữ. 6. Vô lượng phước huệ, lần lựa thêm nhiều. 7. Xa hẳn đường tà, tu hành chánh đạo. 8. Chẳng khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp. 9. Kiến giải vô ngại. 10. Chẳng bị các tai nạn. Ấy là 10. Nếu ai hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, mau chứng tất cả Phật pháp, thành tựu thần thông tự tại. Thì cái chót mà chúng tôi nói với vị đây á, tức là thuộc về si mê. Mà ở đây trong này á, thì nói là tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến tức là cái thấy không chân chánh. Kiến là thấy, tà là không có chân chánh. Đó. Mà cái thấy không chân chánh này á, không phải là người không thấy không chân chánh, là không phải chúng ta, mà tất cả mọi người, bất cứ người nào mà cái thấy, tức là cái nhìn của mình, cái hiểu biết của mình á, bị mê mờ, bị vọng tưởng á, thì ngay đó gọi là tà kiến. Và cái này thì nó nguy hiểm lắm. người ta không nói rằng không có sợ tham dục, không có sợ sân giận, mà chỉ sợ si mê. Đó. Nếu mà khi nào quý vị giác ngộ á, thì quý vị sẽ thấy ngay rằng là cái tham dục và cái sân giận nó không còn nữa. Do cái si mê làm cho mình tham dục và mình sân giận. Mà khi nào mình có trí tuệ, mình thấy được cái bản lai của nó rồi đó, thì quý vị sẽ không bị si mê nữa. Thì quý vị thấy rằng hai cái kia nó không có. Giống như khi mình nằm mộng vậy, mình ngủ, mình mơ, mình thấy cảnh giới thiện ác.